Chương 130, Ôn Nhu Hương cùng sát phạt ý, 4, chương 130, Ôn Nhu Hương cùng sát phạt ý, 4, thật là bá đạo Phật pháp. Hòa thượng này, tuyệt đối là một cái cọng rơm cứng. Một thằng nhóc không rõ lai lịch, một cái giả thần giả quỷ hòa thượng. Huyết Đồ hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Pháp Hải, đem ánh mắt một lần nữa khoa chặt tại Mộ Thiên Thương trên thân. Mộ Thiên Thương, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Giao ra nam nhân kia, lại tự trói tay chân, theo ta mà trở về, làm hắn thị thiếp. Nếu không, hôm nay ta liền để cho ngươi quỷ vương tử máu chảy thành sông. Hán, tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo cùng uy hiếp. Mộ Thiên Thương nghe vậy, thanh lanh trong mắt phượng, sắc cơ lóe lên, đang muốn mở miệng. Nàng bên cạnh Lục Cửu, chợt đưa tay, ngăn cản nàng. Mặt hàng này, không cần dùng ngươi tự mình động thủ. Lục Cửu đối với nàng, cười cười, nụ cười kia, ôn nhu đến có thể hòa tan băng tuyết. Sau đó, hắn quay đầu, nhìn về phía phía dưới Đồ Sát phụ tử, nụ cười trên mặt, trong nháy mắt biến mất, thay vào đó, là một mảnh hờ hững băng lãnh. Muốn cho nàng làm con trai ngươi thị thiếp. Lục Cửu nhìn xem Huyết Đồ, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, ngươi cũng xứng. Hắn tiến về phía trước một bước, một thân một mình, đối mặt với Huyết Ẩm Môn cái kia mấy vạn ma đạo đại quân, thanh âm bình thản lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Ta hôm nay đem lời để ở chỗ này, nàng là ta Lâm Cửu nữ nhân, ai dám động đến nàng một sợi tóc, ta đổ hắn cả nhà. Các ngươi Huyết Ẩm Môn muốn thử xem sao? Toàn bộ chiến trường yên tĩnh như chết, ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái kia lơ lửng tại hai quân trước trận, một thân một mình đối mặt với mấy vạn ma đạo đại quân thanh niên mặc áo xanh trên thân. Cuồng, thật ngông cuồng. Ủy Vương tử các đệ tử nhìn xem Lục Cửu bóng lưng, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cái này mới là xứng với bọn hắn Quỷ Vương đại nhân nam nhân. Mà Huyết Ẩm Môn các ma tu thì là từng cái mặt lộ vẻ giận dữ, nhìn về phía Lục Cửu ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng sát ý. Một cái không biết từ nơi nào xuất hiện đứa nhà quê, dám như vậy khẩu xuất của nôn, quả thực là không biết sống chết. Ha ha ha, tốt tốt một cái ta đồ hắn cả nhà. Huyết Đồ giận quá thành cười, hắn nhìn xem Lục Cửu, ánh mắt như cùng ở tại nhìn một người chết. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là lai lịch gì, có bối cảnh lai lịch gì, hôm nay ngươi cũng chết chắc. Phụ thân, không cần ngài tự mình động thủ. Hài nhi xin chiến, nhất định phải tự tay vặn xuống đầu của hắn, cho hắn biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Một bên Huyết Vô Nhai sớm đã kìm nén không được, chủ động xin đi dễ dàng. Hắn thấy Lục Cửu bất quá là một cái ỷ có mấy phần tư sắc, leo lên Mộ Thiên Thương cảnh cây cao này tiểu bạch kiếm thôi. Giết hắn, không cần phụ thân xuất thủ. Chuẩn. Huyết Đồ nhẹ gật đầu, đánh gãy tứ chi của hắn, phế bỏ tu vi của hắn. Ta muốn để hắn nhìn tận mắt nữ nhân của mình tại dưới người của ngươi uyển chuyển hầu hạ. Hài nhi tuân mệnh. Huyết Vô Nhai phát ra một tiếng hưng phấn nghe răng cười, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo huyết quang, phóng lên tận trời. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Hắn quát to một tiếng, quanh thân huyết khí tuôn ra, một cái do tinh thuần huyết sát chi khí ngưng tụ mà thành, to bằng gian phòng huyết sắc cự trảo, vào đầu hướng phía Lục Cửu, hung hăng bổ xuống. Một trảo này, âm độc tàn nhẫn, trảo phong bên trong, thậm chí còn xen lẫn vô số thống khổ kêu rên oan hồn, đủ để cho bất luận cái gì nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tâm thần thất thủ, chưa chiến trước e sợ. Nhưng mà, Lục Cửu lại chỉ là lặng lặng mà nhìn xem cái kia rơi xuống huyết trảo, ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Hắn thậm chí không có tế ra bất kỳ pháp bảo nào, cũng không có thôi động sau lưng sinh tử cối xay. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải của mình, đối với cái kia huyết sắc cự trảo, lăng không một chỉ. Trên đầu ngón tay, một sợi thuần túy nhất, không chứa bất luận cái gì ý sát phạt tử khí, lặng yên tiêu tán. Không có kinh thiên động địa va chạm, không có pháp tắc cùng pháp tắc đối kháng. Cái kia nhìn qua vô cùng uy mãnh, hung lệ ngập trời huyết sắc cự trảo, tại tiếp xúc đến cái kia sợi tử khí trong nháy mắt, lại phảng phất bị rút đi tất cả sinh mệnh. Cấu thành cự trảo huyết sắc chi khí, cấp tốc trở nên hôi bại, đã mất đi tất cả linh tính cùng sức sống. Trảo phong bên trong những cái kia kêu rên oan hồn, tại tiếp xúc đến tử khí trong nháy mắt, cũng giống như đạt được cuối cùng giải thoát, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán trong gió. Bất quá trong nháy mắt, cái kia đủ để khai sơn phá thạch một kích, tựa như cùng phong hóa vạn năm sa điêu, vô thanh vô tức, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời màu xám đen bụi, phiêu nhiên rơi xuống. Một chỉ, phá thần thông. Cái này sao có thể? Huyết Vô Nhai trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết hồn trảo vậy mà, cứ như vậy bị phá. Mà lại, hay là lấy một loại hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức. Đối phương một chỉ kia, căn bản không có vận dụng bao nhiêu linh lực, càng giống là một loại khái niệm bên trên gạt bỏ. Thật giống như thủy năng dập lửa, năng lượng ánh sáng khu tối bình thường, không nói đạo lý. Liền chút bản lĩnh này, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Lục Cửu chậm rãi thả tay xuống, nhìn xem Huyết Vô Nhai, trong ánh mắt toát ra một chút xíu không che giấu thất vọng. Xem ra, ta còn thực sự là đánh giá cao các ngươi. Ngươi? Huyết Vô Nhai bị hắn cái kia ánh mắt khinh miệt kích thích như muốn phát cuồng. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm bản mệnh tinh huyết. Huyết thần giải thể, ma lâm thiên hạ. Hắn đúng là trực tiếp vận dụng huyết thần kinh bên trong bí thuật cấm kỵ, lấy thiêu đốt tự thân tinh huyết làm đại giá, cưỡng ép tăng cao tu vi. Hắn cái kia vốn là thân hình cao lớn, tại trong huyết vụ cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt liền hóa thành một tôn thân cao 10 trượng, toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu đỏ ngỏm, đầu có hai sừng giữ tợn huyết mà. Một cỗ có thể so với nguyên anh hậu kỳ khí tức khủng bố từ trên người hắn ở vang một phát. Ta muốn ngươi chết. Hóa thân huyết ma Huyết Vô Nhai phát ra một tiếng không phải người gào thét, nắm đấm to lớn lôi cuốn lấy ngập trời sóng máu, lại một lần nữa hướng phía Lục Cửu oanh sát mà đến. Một quyền này so trước đó một chảo kia uy lực mạnh không chỉ gấp 10 lần, quyền phong những nơi đi qua, không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Có chút ý tứ. Lục Cửu nhìn xem thanh thế kia thật lớn một quyền, rốt cục nhấc lên mấy phần hứng thú. Hắn vẫn không có lui lại, thậm chí ngay cả tư thế cũng không có thay đổi. Chỉ là lần này, hắn nâng lên là năm đấm. Một cái nhìn qua trắng non sạch sẽ, cùng cái kia huyết sắc ma quyền, tạo thành so sánh rõ ràng, nhân loại năm đấm. Quyền phong phía trên, một đen một trắng hai đạo khí lưu, chậm rãi xoắn lẫn, cuốn quanh. Sinh cùng tử, tại lúc này giao hội, trật tự cùng hỗn loạn ở trong đó luân chuyển. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì hoa lệ chiêu thức, chỉ là vô cùng đơn giản, đón cái kia rơi xuống ma quyền, đấm ra một quyền. Bèn, một lớn một nhỏ, hai cái hoàn toàn kém xa năm đấm, tại dưới vạn chúng chú mục, ầm vang đụng nhau. Lần này, không còn là im ắng chốt bụi. Chương 130, Ôn Nhu Hương cùng sát phạt ý, nam, chương 130, Ôn Nhu Hương cùng sát phạt ý, nam, mà là một tiếng phảng phất có thể chấn vỡ người linh hồn, đột ngạt tiếng vang. Một vòng mắt trần có thể thấy, hai màu đen trắng song xung kích, từ hai quyền giao kích chỗ, điên cuồng quyết tán. Huyết Vô Nhai cái kia nhất định phải được trên khuôn mặt, nụ cười dữ tợn, đột nhiên ngưng kết. Thay vào đó, là một mảnh cực hạn, không thể tưởng tượng nổi hãi nhiên. Hắn chỉ cảm thấy, một cỗ căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung, hùng vĩ mà quỷ dị lực lượng, từ đối phương cái kia nho nhỏ trong nắm đấm, tràn vào thân thể của mình. Nguồn lực lượng kia, một bộ phận, tràn đầy vô tận sinh cơ, điên cuồng thôi phát lấy trong cơ thể hắn huyết sát chi khí, để hắn cái kia vốn là bởi vì bí thuật mà bành trướng thân thể, giống như là bị thổi khí bóng ra, không bị khống chế, tiếp tục bành trướng, lại bành trướng, mà đổi thành một phần lực lượng thì tràn đầy tĩnh mịch cùng kết thúc, điên cuồng ma diệt lấy hắn thần hồn bản nguyên, tước đoạt lấy hắn hết thể sinh mệnh đặc thù. Một nửa là điên cuồng sinh, một nửa là tuyệt đối chết. Hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng trong cơ thể hắn tạo thành một cái hoàn mỹ, nhưng lại chí mạng luân hồi. Không, đây là yêu pháp gì? Huyết Vô Nhai phát ra hoảng sợ thét lên. Hắn muốn lui về phía sau, lại phát hiện thân thể của mình đã hoàn toàn không bị khống chế. Hắn hóa thân kia huyết ma thân hình khổng lồ, tại vô số người trong ánh mắt kinh hãi, từng tấc dạn nước, từng đạo hai màu đen trắng quang mang từ trong cái khe xuyên suốt mà ra. Phanh. Cuối cùng, tại một tiếng trầm muộn bạo hưởng bên trong, hắn tôn kia không ai bị nổi huyết ma thân thể, lại như cùng một cái chín mọng dưa hấu, giữa trời nổ tung. Đầy trời huyết đục chưa rơi xuống, liền bị cái kia hai màu đen trắng lực lượng luân hồi, triệt để ma diệt, phân giải, hóa thành bản nguyên nhất, không mang theo mảy may thuộc tính hạt năng lượng, tiêu tán tại giữa thiên địa. Thần hồn câu diệt, ngay cả một tia cặn bã cũng không từng lưu lại. Một quyền, oanh sát nguyên anh hậu kỳ. Toàn bộ chiến trường lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị cái này gọn gàng mà linh hoạt, bá đạo tuyệt luân một quyền cho chấn nhất rồi. Nhất là huyết ẩm môn môn chủ, Huyết Đồ. Hắn trợn mắt nhìn con trai ruột của mình ở trước mặt mình, bị người một quyền đánh cho hình thần câu diệt. Cái kia cố cực hạn phẫn nộ cùng bi thống, để hắn tấm kia tiểu tụy mặt mo đều bóp méo đứng lên. A, con của ta. Hắn phát ra một tiếng rít gào thê thảm, hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Tiểu tử, ta muốn ngươi đền mạng. Một cỗ nửa bước hóa thần uy áp kinh khủng từ trên người hắn ầm vang một phát, cả người hắn hóa thành một đạo núi liền trời đất cầu vồng màu máu, liều lĩnh hướng phía Lục Cửu trùng sát mà đến. Nhưng mà hắn nhanh, có người nhanh hơn hắn. Một đạo màu đen bóng hình xinh đẹp không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Lục Cửu trước người, chính là Mộ Thiên Hương. Nàng nhìn xem cái kia đạo vọt tới huyết hồng thanh lánh mắt phượng bên trong sắc cơ lộ ra. Huyết Đồ, đối thủ của ngươi là ta. Nàng chậm rãi nâng lên tay ngọc, sau lưng tôn địa cao tới bách trượng vị đế pháp tướng lần nữa hiện hiện, một cái đồng dạng che khuất bầu trời bàn tay lớn màu đen đón cái kia đạo huyết hồng ngang nhiên đập xuống. Dám đụng đến ta nam nhân, muốn chết. Mà liền tại hai vị nửa bước hóa thần sắp triển khai kinh thiên đại chiến trong nháy mắt, phía dưới cái kia một mực quanh chân nhập kinh phản phất không đếm xỉa đến hòa thượng đột nhiên mở mắt. Pháp Hải nhìn xem cái kia sắp va chạm hai người, lại nhìn một chút phía dưới kiếm kia dương nỏ dương sắp triển khai huyết tinh rào sát hai phe ma đạo đại quân, nhẹ nhàng thở dài. A Di Đà Phật, oan oan tương báo khi nào. Hắn chậm rãi đứng người lên, chắp tay trước ngực. Phật biết, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Nếu chư vị thí chủ không muốn bỏ xuống đồ đao, vậy bần tăng đành phải giúp các ngươi một thanh. Hắn thoại âm rơi xuống, quanh thân cái kia nhu hòa Phật quang tại thời khắc này đột nhiên tăng gọn, không còn là nhu hòa tịnh hóa chi quang, mà là hóa thành loẹt loẹt loa mắt thuần kim sắc, tràn đầy vô thượng uy nghiêm cùng lực lượng pháp tắc ánh sáng thần thánh. Lấy hắn làm trung tâm, một tòa do thuần túy Phật quang cấu trúc mà thành, to lớn vô cùng hư ảo Phật quốc ở vang triển khai, đem toàn bộ chiến trường, tính cả trên bầu trời cái kia sắp va chạm Mộ Thiên Thương cùng Huyết Đồ đều bao phủ đi vào. Trong Phật quốc, phản âm trận trận, thiên hoa loạn truy, kim liên khắp nơi trên đất. Một cỗ tường hòa, yên tĩnh, để cho người ta không tự giác quên đi tất cả tranh đấu chi tâm lực lượng kỳ dị, tràn ngập vùng thiên địa này mỗi một hẻo lánh. Vô luận là quỷ vương từ đệ tử, hay là huyết ẩm môn ma tu, tại mảnh này trong Phật quốc cũng cảm giác mình trong lòng cái kia cấu ngang ngược sắc ý, tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, cấp tốc biến mất. Bọn hắn nhìn xem đối diện những cái kia vốn nên là tử địch gia hỏa, đúng là vô luận như thế nào, đều để không nổi một kia ý động thủ. Thậm chí, còn có không ít tu vi hơi yếu đệ tử, trực tiếp ném xuống binh khí trong tay, khoanh chân ngồi xuống, chắp tay trước ngực, trên mặt lộ ra đốn ngộ giống như tường hòa dáng tươi cười. Liền ngay cả bầu trời bên trong, cái kia đã tên đã trên dây, sắp buộc phát sinh tử đại chiến Mộ Thiên Thương cùng Huyết Đồ, cũng cảm giác mình thể nội ma công vận chuyển đến vô cùng gian nan. Cái kia cố quyết tâm phải giết, cũng trong lúc vô tình bị suy yếu hơn phân nửa. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Huyết Đồ cương ép đè xuống trong lòng cái kia cô muốn lập địa thành Phật xúc động, nhìn phía dưới cái kia dáng vẻ trang nghiêm, phản phất cùng cả tòa Phật quốc hòa làm một thể hòa thượng, trong mắt lần thứ nhất toát ra sợ hãi. Lĩnh vực, đây mới thực là thuộc về hóa thần đại năng, pháp tướng thiên địa. Cái mới nhìn qua này người bật vô hại hòa thượng, vậy mà cũng là một tôn hóa thần. Lục Cửu cũng có chút dở khóc dở cười, nhìn trước mắt một màn quỷ dị này. Hắn biết pháp hải rất mạnh, lại không nghĩ rằng hắn mạnh đến loại tình trạng này. Thế này sao lại là đi cầu đạo? Đây rõ ràng là đến hàng duy đả kích. Nhất niệm diễn hóa Phật quốc, lấy sức một mình cưỡng ép hòa bình một trận sắp bùng phát, mấy bạn người ma đạo đại chiến. Thao tác này quả thực là tao gây chân. Đại sư, ngươi cái này. Lục Cửu bay đến bên cạnh hắn, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. A Di Đà Phật. Pháp Hải đối với hắn mỉm cười, nụ cười kia tinh khiết tường hòa, không mang theo một tia khói lửa. Bần tăng cử động lần này chỉ là không muốn thấy máu chảy thành sông, làm đất trời oán giận. Về phần hai vị này thí chủ nhân, quả hắn ngẩng đầu liếc bầu trời một cái bên trong, cái kia đồng dạng bị Phật quốc chi lực ảnh hưởng, một mặt mộng bức Mộ Thiên Thương cùng Huyết Đồ, hay là giao cho Lâm thí chủ để chấm dứt đi. Hắn nói, Phật quốc chi lực hơi động một chút, đúng là chủ động đem Mộ Thiên Thương đưa về đến Lục Cửu bên người, chỉ để lại Huyết Đồ một người bị vây ở Phật quốc trung ương, một mặt cảnh giác nhìn xem Lục Cửu cùng cái kia sâu không lường được hòa thượng. Thợ săn cùng con mồi vị trí tại thời khắc này lặng yên phát sinh chuyện. Chương 131, kinh thiên bi văn đến từ địa cầu cảnh cáo 1. Chương 131, kinh thiên bi văn đến từ địa cầu cảnh cáo 1. Trong chiến trường, tòa kia hùng vĩ hư ảo Phật quốc như là một viên thái dương màu vàng, đem trọn phiến thiên địa đều nhiễm lên một tầng thần thánh tường hòa hào quang. Sát khí trừ khử mà công vững hữu, vô luận là quỷ vương từ đệ tử hay là huyết ẩm môn ma tu, giờ phút này đều giống như bị cưỡng ép nhân xuống nút tạm dừng, từng cái đứng tại chỗ trên mặt mang tương tự mê mang cùng từ bi. Có chút tu vi hơi thấp, thậm chí đã ném đi binh khí, ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm một bộ ta hiểu đắc đạo bộ dáng. Cái này quỷ dị chẳng cảnh để Lục Cửu đều cảm thấy có chút tê cả da đầu. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh dáng vẻ trang nghiêm, sau đầu Phật quang một vòng thắng qua một vòng pháp hải, khóe miệng giật một cái. Vị này Tây Mạc Phật tử, ở đâu là đi cầu đạo, rõ ràng là đến phổ độ chúng sinh. Trên vật lý, Huyết Đồ, đối thủ của ngươi là ta. Mộ Thiên Thương thanh âm băng lãnh, đem Lục Cửu suy nghĩ kéo lại. Nàng thân hình khẽ động, liền muốn vượt qua Lục Cửu, tự mình đi chấm dứt đoạn ân oán này. Chờ chút. Lục Cửu đưa tay, đưa nàng ngăn ở sau lưng. Hắn nhìn xem nàng cặp kia thiêu đốt lên lửa giận mắt phượng, cười cười, trong nụ cười kia mang theo trấn an lòng người lực lượng. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Hắn sờ sờ cái mũi của nàng, ngươi vừa khôi phục, hảo hảo nghỉ ngơi. Mặt hàng này, giao cho ta. Mộ Thiên Thương khẽ giật mình, gương mặt từng đỏ, cỗ sát khí lăng lệ kia, không tự giác liền tán đi mấy phần. Nàng nhìn xem Lục Cửu bóng lưng, không tiếp tục kiên trì, chỉ là khéo léo nhẹ gật đầu, lui sang một bên. Phật quốc trung ương, Huyết Đồ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn bị cái kia Phật quốc chi lực gắt gao áp chế, một thân vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết thần kinh ma công, thập thành lý lại bị áp chế 7-8 phần. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, cái kia một quyền đấm chết con của hắn áo xanh tiểu tử, chính từng bước một hướng hắn đi tới. Mà cái kia sâu không lường được hòa thượng, thì giống một tôn môn thần, ngăn chặn hắn tất cả đường lui. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Huyết Đồ thanh âm, lần thứ nhất mang tới run rẩy. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, một cái nho nhỏ quỷ vương tử, làm sao lại đột nhiên xuất hiện hai cái khủng bố như thế quái vật? Một cái Phật pháp thông huyền, hư hư thực thực hóa thần. Một cái đạo pháp quỷ dị, chiến lược nghịch tiên. Thế thì còn đánh như thế nào? Hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch sao? Giết nhi tử ngươi người. Lục Cửu đi đến trước mặt hắn, bình tĩnh trả lời. Ngươi. Huyết Đồ con mắt muôn nước, ngập trời hận ý, để hắn tạm thời thoát khỏi Phật quang một chút ảnh hưởng. Tiểu xuất sinh, lão phu muốn đem ngươi chịu hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là liều lĩnh, thiêu đốt tự thân ma hồn, cưỡng ép xông phá Phật quốc cấm chế. Trong lúc nhất thời, huyết quang lại nổi lên, từng đạo so trước đó càng thêm ngưng thực, càng thêm ván độc xiển xích màu máu, từ trong cơ thể hắn nổ bắn ra mà ra, như là một tấm thiên la địa võng, hướng phía Lục Cửu vào đầu chụp xuống. Đây là hắn áp đáy hòm bảo mệnh thần thông, huyết thần chú chói. Một khi bị khóa lại, thần tiên khó thoát. Nhưng mà, Lục Cửu chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn không có tránh, cũng không có hoàn thủ. Hắn chỉ là dương mắt, ánh mắt xuyên thấu cái kia tầng tầng huyết quang, rơi vào Huyết Đồ trên thân. Ngươi đạo sai. Hắn nhẹ giọng mở miệng, thanh âm không lớn, lại phảng phất mang theo một loại nào đó ngôn xuất pháp tùy ma lực. Theo hắn thoại âm rơi xuống, trong lòng bàn tay của hắn, viên địa đã cùng hắn thần hồn tương liên phong thần bảng mảnh vỡ, có chút sáng lên. Một cỗ đại biểu cho thiên địa bản nguyên trật tự lực lượng phát tác, lặng yên tản ra. Cái kia mạn thiên phi vũ xiềng xích màu máu, tại tiếp xúc đến nguồn lực lượng này trong nháy mắt, đột nhiên chỉ trệ. Cấu thành xiềng xích, là Huyết Đồ tu luyện mấy ngàn năm bản nguyên huyết sát khí, ẩn chứa trong đó chính hắn đạo, một loại hỗn loạn, sát phạt, thôn phệ đạo. Mà Lục Cửu giờ phút này dẫn động, lại là giữa thiên địa căn bản nhất trật tự. Hỗn loạn, tại trật tự trước mặt, vốn là một loại sai lầm. Giang giác. Giang giác không có kinh thiên động địa va chạm, cái kia từng đạo không thể phá vỡ xiềng xích màu máu, lại giống như là gặp khắc tinh, từ nội bộ bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Trên xiềng xích, những cái kia giữ tợn phù văn, từng cái ảm đạm, tiêu mất. Bất quá trong nháy mắt, Huyết Đồ cái này dốc hết toàn lực một kích, tựa như cùng tuyết trắng mùa xuân, tan rã ở vô hình. Không, điều đó không có khả năng. Huyết Đồ nhìn xem một màn này, đạo tâm đều suýt nữa tại chỗ sụp đổ. Thần thông của hắn, không phải là bị lực lượng mạnh hơn đánh nát, mà là bị từ trên căn bản phủ định. Thật giống như có người chỉ vào hắn nói, ngươi đi con đường này là sai. Sau đó, dưới chân hắn đường liền thật biến mất. Đây là một loại cao hơn vĩ độ, pháp tắc phương diện nghiền ép, không có gì không thể nào. Lục Cửu nhìn xem hắn, trong ánh mắt mang theo một chút thương hại, hết ngồi đại giếng, làm sao biết thiên địa to lớn. Hắn duỗi ra một ngón tay, đối với huyết đồ, chỉ vào không trung. Ngươi tồn tại, bản thân liền là một loại hỗn loạn. Hôm nay, ta liền thay trời hành đạo, bình định lập lại trật tự. Trật tự, quý vị. Cái kia cố vô hình trật tự chi lực, hóa thành một cây nhìn không thấy châm, tinh chuẩn, đâm vào huyết đồ mi tâm. Huyết đồ thân thể, đột nhiên cứng đờ. Hắn cảm giác thân thể của mình, ngay tại phát sinh một loại đáng sợ biến hóa. Hắn cái kia cùng tự thân hòa làm một thể huyết thần kinh ma công, đang bị cưỡng ép sửa đổi. Cấu thành thân thể của hắn huyết sát chi khí, bị trở lại như cũ thành thuần túy nhất linh khí. Hắn thu nạp nhập thể, vô số sinh linh oán nghiệm cùng tàn hồn, bị từng cái tịnh hóa, siêu độ. Hắn ma khu, đang bị nghịch chuyển về, một cái bình thường, phàm nhân thân thể. Không. Lực lượng của ta. Tu vi của ta. Huyết đổ phát ra hoảng sợ thét lên. Hắn trơ mắt nhìn chính mình nửa bước hóa thần tu vi, phi tốc rơi xuống. Nguyên anh hậu kỳ. Nguyên anh trung kỳ. Nguyên anh sơ kỳ. Kim đan. Trúc cơ. Bất quá 10 cái thời gian hô hấp, vị này tại Nam Cương tung hoành mấy ngàn năm ma đạo cự phách, lại biến thành một cái râu tóc bạc trắng, ngay cả một tia linh lực đều không có, gần đất xa trời phàm nhân lão giả. Hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong đôi mắt đục ngầu, tràn đầy vô tận sợ hãi cùng mờ mịt. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình làm sao lại biến thành dạng này. Lục Cửu thu tay lại, không tiếp tục liên hắn một cái. Đối với loại này tội ác chồng chất ma đầu, giết hắn, lợi cho hắn quá rồi. Để hắn lấy một phàm nhân thân phận, tại chính mình tự tay chế tạo, mảnh này tràn đầy cừu hận cùng giết chóc trên thổ địa, bất lực, tuyệt vọng, này của đời. Cái này mới là đối với hắn tàn nhẫn nhất trừng phạt. Pháp Hải thấy thế, cũng tán đi Phật quốc. Hắn nhìn xem Lục Cửu, ánh mắt phức tạp. Vị này Lâm thí chủ, rõ ràng nắm giữ lấy chúa tể sinh tử vô thượng đại đạo, làm việc lại so hắn cái này đệ tử Phật môn còn muốn từ bi. Lấy trật tự chi lực, phế tu vi của nó, mà không phải giết chóc. Loại thủ đoạn này, bực này tâm cảnh, đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Huyết ẩm môn đại quân, khi nhìn đến chính mình môn chủ biến thành một cái tay trói gà không chặt phàm nhân sau, triệt để hỏng mất. Không biết là ai cái thứ nhất ném xuống binh khí, vì xuống đất cầu xin tha thứ. Ngay sau đó, mấy bạn ma tu như là đạp đổ đố mì nổ cốt bài, quỳ xuống một mảnh. Quỷ vương đại nhân tha mạng, chúng ta nguyện hàng, chúng ta nguyện hàng. Mộ Thiên Thương nhìn xem một màn này, thanh lanh ánh mắt đảo qua phía dưới những cái kia nơm nớp lo sợ huyết ẩm môn ma tu, cuối cùng rơi vào Lục Cửu trên thân.